Mà bảo vẫn làm cái cười đó là ví dụ nó chết cũng làm cái bạn bạn mình. yên chỗ nằm được, họ cho cà phê con mình cho biết lo cho nó, cho nó cười toàn lời. Thứ nhất là lo cười toàn lời là hướng với mẹ, và thứ nhì nó là mang tiếng là chị, và lại nó mà thương làm như vậy thì nhà con cứ tính con, khi con nóng tính con cứ la gì đó. Cái nhà con em nó về nhà nghe cái tóc hòa nó đó rồi nó sân lên nữa. Thì nhà con biết tính sao cũng vậy. Dạ, thích cho con.
Vô tính không xong sao thầy tính ra. Em còn vô tính không xong.
That's the truth.
Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của chúng ta đó, ai cũng có cái ước nguyện là mình lo cho người mình thương. Nhưng mà mình quan tâm, mình thương người đó, mà người đó tùy thuận vào cái tình thương của mình, thì cái việc đó nó quá dễ dàng. Nhưng mà ở trong cuộc sống đó, không phải lúc nào nó cũng đơn thuần và dễ dàng như mình nghĩ. Đôi lúc mình quan tâm người đó, chưa chắc người đó đã chấp nhận những gì mình quan tâm. Thì tại sao? Nó cũng có một vài lý do hay nhiều nguyên do. Có thể người đó có một bản tánh là không thích người khác dòm ngó tới mình, và họ cảm thấy là họ bị mình control. Có những người người ta thích người khác quan tâm đó. Ai cũng quan tâm là họ buồn. Nhưng mà có những người người ta không thích mình quan tâm, vì người ta không nhận đó là sự quan tâm, mà đó là sự dòm ngó, đó là sự control, đó là sự nghĩa là mình luôn luôn và điều khiển người đó. Mà nhất là người nam. Cho nên á, mình thương em là cái điều tốt, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách mình thương. Có đôi khi mình over. Đừng nói là chị lo cho em, mẹ mà lo cho con á, mà lo quá nó cũng bực nữa. Nó biết là mình thương nó, nhưng mà cái cách mình thương á, nó cảm thấy nó bị tồi túng. Quý vị biết đó là nhiều khi á, cái con chim á, nó bị mình nhốt trong lòng, rồi mỗi ngày mình cũng cho nó ăn, mình cũng cho nó uống, và thậm chí mình tới mình nói chuyện với nó, nhưng mà thủy chung nó có tự do không? Có tự do. Thì cái người thương mình á, đôi lúc họ cảm nhận là họ như con chim trong lòng vậy đó. Chẳng quá là con chim quý phải ở lòng son. Nhưng mà mình cứ tới mình cho ăn, cho uống, nói chuyện, và mình tự hào mình đã chăm sóc con chim. Nhưng mà thật con chim nó không cảm nhận được sự chăm sóc, vì nó đang ở trong lòng. Đừng có nói chị mà lo cho em là cái chuyện không, mẹ mà lo cho con thôi. Mà đôi lúc cái đứa con nó còn không nhận được, bởi vì nó cảm thấy rằng over. Cho nên á, mình thương thì tốt, nhưng mình hãy nhìn lại cái cách thương. Và đôi lúc á, mình cũng nên quan tâm cái gì cần thiết thôi, những cái gì không cần thiết, tại cái vị đó cũng lớn rồi. Hoặc là đôi khi á, mình thấy cái điều đó sai mà người đó không thấy. Đôi lúc cô phải để cho người đó té một lần thì họ mới hiểu cái nào là đau, rồi từ đó họ mới lên. Tại vì mình lãnh trách nhiệm, mẹ giao lại cho mình, rồi mình tự thấy bổn phận của mình làm chị. Cô tự dán cho cô một số những cái nhãn hiệu làm chị, lãnh trách nhiệm, vân vân, và cô nặng nề. Và trong lúc cô chăm sóc, có thể là chính cô quá quan trọng cái vị trí mình làm chị, mình thương em, mình làm hết, và mình tức dữ lắm. Mình nói mình thương, mình hết lòng, mà tại sao em mình không nhận ra. Nhưng mà đâu phải ai cũng có thể nhận được điều đó. Sao? Thì bây giờ có hoài chị có thể thưa với cô là cô có thể, một là cô nhẹ nhàng bớt những chuyện gì quan trọng thôi, còn không thì mình nên nhẹ nhàng lại một số việc để cho chú cảm thấy thoải mái. Thà là cô quan tâm ít mà tình chị em nó có thể nó qua lại với nhau. Cô quan tâm quá nhiều mà hãy gặp nhau thì lại lấn cấn, thì nó không có ít. Cô cứ yếu là nó thà là mình ít đi, rồi số để cho him tự lo. Rồi bây giờ ví dụ, đặt một ví dụ khác. Bây giờ một cơn vô thường tới, nếu cô không lo được nữa, thì chú này cũng phải tự lo thôi. Cho nên đôi lúc á, xin lỗi đại chúng, nhiều lúc mình sống mình cũng phải mắt nhắm mắt mở. Nhiều lúc có con mình á, nó mình biết nó không có gì ăn, mà bây giờ mình kẹt của mình về mình nấu không được, thì mình tự nghĩ đi. thôi kệ nó, cho nó thử một lần, nó tự lo coi làm sao. Chứ rủa mình chết bất tử làm sao? Tại vì cái gì mình cũng phải lo hết. Rồi đôi khi bây giờ cái cơn vô thường nó đến với mình sao? Thành thử ra đạt trường hợp là mình chết rồi thì nó cũng phải tự lo. Tình thương là rất tốt, nhưng mà mình thể hiện như thế nào? Thà là mình thể hiện ít, rồi một bên cạnh đó mình đỡ đần thôi. Giống như một người mẹ mà cho đứa con nó tập đi vậy. Mình buông nó và nó đi, nhưng mình tay mình vẫn ở đâu? Vẫn ở sau nó đó. Để nó lỡ nó ngã mình còn chụp nó kìa. Nhưng mình dính nó là nó không chịu à. Hồi sáng này có qua đi thăm một ông cụ 90 tuổi bị stroke, mà con cái tới rời vô là lạc, mà tự làm thì không xong. Thứ hai đâu phải là nó cha mẹ thôi, cứ con cái chăm sóc cha mẹ, nhưng mình cũng thông cảm là mỗi người có mỗi cái khó chịu khác nhau, bệnh cũng khó chịu, rồi tập nghiệp của cái người đó, rồi mỗi người nó cũng có cái tập nghiệp. Nhưng mà ngược lại có những người muốn mình quan tâm từng giây từng phút, lớn chút không được, lúc đó mình nói trời ơi trời, cho tôi có một chút không gian tôi thở chứ, tại cái nào mình cũng chết. Vậy Pháp Hòa có biết có nhiều gia đình đó, mẹ không bỏ người, người con chăm sóc mà người mẹ chỉ cần 3 phút không thấy mặt thôi là lam sùm, lúc nào bắt buộc con cái cũng phải xung quanh túc trực mọi việc, thì các con cảm thấy quá ngột ngạt và quá mệt mỏi, không giây phút nào có một cái giờ phút nào. Cho nên trong cuộc sống này cái gì nó vừa là chỉ đủ tốt, sự chăm sóc mà quá cũng chịu nói nữa, cái gì ăn mà quá no thì nó cũng ngon, uống nước mà mặc dù muốn uống nước sôi mà quá sôi thì cũng không thể uống, thì lúc đó phải đi kiếm miếng nước nguội cỏ vô, mặc dù hồi nãy uống nước gì cũng uống nước sôi, nhưng mà ta đưa nước quá sôi cũng không thể uống, phải không? Cho nên cuộc đời này thích ăn ớt nhưng mà quá cay ăn cũng không to. Cho nên cái gì vừa là tốt thì sự chăm sóc của mình đối với người thân cũng vậy, vừa thôi. Có những cái mình phải nên, đừng có cảm thấy mình làm vậy mình có lỗi với mẹ, mình không làm tròn cái bổn phận, không phải. Nếu mà em mình sẵn sàng tiếp nhận cái đó thì có chuyện gì để nói đâu. Còn đằng này là em không thích, nhưng mà cho dù em có thích cô cũng phải chừng mực, bởi vì cô phải in case cái trường hợp là nếu ngày nào cô không còn là cái điều đó cô phải chuẩn bị thôi. Pháp Hòa nói thật đó, là Pháp Hòa thương đệ tử lắm, nhưng mà bây giờ có nhiều lúc Pháp Hòa muốn ôm, mà giờ mình luôn nghĩ tới mình cũng gần 50 tuổi rồi, bây giờ mình ôm hoài cái gì mình cũng lo thì đệ tử mình không biết gì hết. Thôi giờ Pháp Hòa buông đại, được cái gì thì tự các con phải vươn lên chứ. Đạt trường hợp giờ thầy chết bất tử thì sao đây? Cô biết không, thương đến mức là nhiều lúc đó, có cái chuyện Pháp Hòa cần á, đang làm việc nữa chừng vậy, cái internet nó bị hư mà chỉ có mấy chú biết sửa thôi, đi xuống thấy nó ngủ ngon quá thôi không nỡ kêu cũng lên, đi lên mà giờ công việc mình cả đóng vậy đó, rồi lại đi xuống rồi lại đi lên, cuối cùng nó thôi đi ngủ. Bây giờ mình không nỡ mình kêu nó, tại vì biết sao, nó đang ngủ mình, nó sẽ xuống nó làm, nhưng mình sẽ thấy cái nét mặt của nó. Cho nên thôi thà là mình để nó ngủ đi, rồi mình cũng vui vẻ mình đi ngủ. Chứ nó sửa xong cái internet mà nó không vui cái tự nhiên mình cũng không ấy. Nhiều lúc á muốn rầy đệ tử hay rầy con cũng phải nhìn nét mặt đó, coi nó ra đi để nó chuẩn bị chứ. Mà trước khi nói phải nói một câu, cái này không có la nghe, chỉ nhắc thôi. Chứ đâu phải dễ đâu. Tại vì thật sự nếu mình thương á là mình thể hiện bằng cách nào để lúc mình nói mà người đó nghe. Ví dụ em cô đang bực bội, cô cứ lả nhả cô la hoài, hoặc là cô nói mẹ biểu mẹ giao trách nhiệm mày lại cho chị được, cái người đó càng cảm thấy là không thích mấy cái câu. Cho nên cô đừng bao giờ là mẹ giao cho, đừng, tại vì không thì Pháp Hòa nói, hoặc là cô thấy rằng cô đừng có đặt trên vai cô nhiều trách nhiệm quá,
làm bậy nhiều quá hay.
Bây giờ người ta làm bậy, nếu mà nói theo Phật giáo là cái nghiệp. Còn nhưng mà hơn nữa đó, khi người ta làm bậy ta đâu biết không? Nếu ta biết ta đâu có làm.
Trời, nó đi phi quay nó buồn ngủ, nó đập lên về, nó ngủ cảnh sát nó gọi như vậy đó.
Bây giờ con có chịu đi theo không? Không có cho con theo không? Lâu lúc con cũng phải còn hai con mắt khóc người một con.
Lúc đó nó dậy đó thầy, nó lái xe mình nó tông vô lề rồi cái nó ngủ luôn vậy đó, cảnh sát tới phải gọi nó về, tụi con đi kiếm đó.
Trời xanh voi xanh cỏ.
Vì đạo Phật hôm nay con quy y với thầy vậy, con gọi thầy là sư thầy có được không?
Thì cô có thể gọi sư phụ, thì nếu mà gọi sư phụ thì phải đa thầy, phải sư phụ phải đáp lại cho đúng chữ là kêu sư tử. Con của vua là hoàng tử, con của thầy là sư tử. Thật ra thưa đại chúng, chữ sư phụ á là tiếng Hán, tiếng Việt Nam mình dịch là thầy. Thật ra chữ sư là thầy, chữ phụ là cha, sư phụ là thầy là cha, tiếng Việt mình gọi gọn là thầy. Chữ thầy á là người dẫn dắt, là người bạn đồng hành, là người anh lớn. Tiếng Việt Nam gọi thầy, ví dụ như ở trong trường mình đi học cũng là thầy giáo. Chơi chữ thầy của tiếng Việt cũng được, mà gọi sư phụ cũng không sao, tùy mình.
Dạ tới thế khi nào thì được đặt được lên, đặt lên chức hoàng thượng này. Cô cũng
lên không? Chưa tạo đầu mà hỏi chuyện nào lên hoàng thượng.
Không phải thầy chứ con đó quá. Con
nói thầy khi nào thầy được chức đó
thì thầy nhất định hoàng thượng.
Hoàng thượng thượng tọa.
Thật ra thưa đại chúng, ở trong Phật giáo không có cái chuyện gọi là mình gọi hòa thượng thượng tọa gì hết. Phật giáo đơn giản là thời Phật là một chữ thôi, là đại đức. Giống như quý vị thấy trong kinh, đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Bậc Hiền Liên, rồi đến khi nào các vị đó lớn chúng ta gọi là trưởng lão hay là tôn giả. Mà những danh từ như thượng tọa, hòa thượng á, thường là dùng ở trong một những cái giới đàn, những cái đàn truyền giới. Sau này á, Phật giáo chúng ta tổ chức thành một hệ thống, chúng ta gọi là giáo hội. Giáo hội là mới sau này chúng ta thành lập để có một hệ thống sinh hoạt trong xã hội. Còn nguyên thủy đạo Phật chỉ là một tăng đoàn sống trong rừng tu tập giải thoát, vì cái mục đích của đạo Phật là trở về nội tâm tu tập để giải thoát, chứ không phải để bành trướng một tôn giáo, không phải bành trướng một tôn giáo, không phải tạo nhiều tín đồ, tạo nhiều cơ sở. Cái đó không phải mục đích chính yếu của đạo Phật. Mục đích chính yếu của đạo Phật là mỗi tín đồ, mỗi đệ tử của Đức Phật phải làm sao trở về được với nội tâm của chính mình, giải quyết những phiền não căn bản ở nơi mình, sống mỗi ngày có an lạc giải thoát, và chúng ta gọi là có niết bàn. Nhưng mà sau này á, xã hội văn minh, con người sống ngoài thành thị, thì Đức Chư Tăng cần có mặt ở thành thị để giáo hóa. Khi mà giáo hóa thì buộc lòng phải thành lập một hệ thống, thì chúng ta gọi là giáo hội. Nhưng mà đã hệ thống thì phải có gì? Phải có thứ lớp, phải có trật tự, có nội quy, vân vân. Thậm chí phải có chức hội trưởng, hội phó, thư ký, thủ quỹ, vân vân. Thì lúc đó những cái từ ở trong luật giới được đem ra sử dụng. Bây giờ giáo hội Việt Nam quy định nha, một vị nào thọ giới tỳ kheo lúc 20 tuổi mới được thọ giới tỳ kheo, và vị đó phải trải qua thời gian là 3-4 năm tu ít nhất thì mới đủ cái điều kiện thọ giới tỳ kheo. Thì kể từ giây phút quý vị đó thọ tỳ kheo giới cho đến 20 năm sau, trải qua 20 mùa an cư kiết hạ và tuổi đời vị đó phải từ 40 trở lên thì chúng ta gọi là thượng loại. Còn trước đó là đại đức, từ ngày mình thọ giới cho đến 20 năm sau là đại đức. Sau 20 năm, và điều kiện là thứ nhất là 20 năm tùy theo, và ít nhất phải 40 tuổi đời thì gọi là thượng tọa. Rồi từ giúp thượng tọa đó 20 năm nữa, lúc đó người đó 40 tuổi đời, 40 tuổi đạo và 60 tuổi đời, chúng ta gọi là hòa thượng. Và khi vị đó 80 tuổi cho đến 90 trăm đi, chúng ta gọi là đại lão hòa thượng. Cho nên ví dụ như vị đó mới 65 tuổi mà chết thì chúng ta kêu là trưởng lão hòa thượng, là đúng. Hay là đại lão hòa thượng. Đại lão là phải từ 80 trở lên, còn trưởng lão phải là 90 tuổi trở lên. Cũng giống như ở ngoài đời á, từ 1 tuổi cho đến 59 tuổi mà chết á, chúng ta gọi là hưởng dương. Khi nào người đó bước sang tuổi 60, khi họ mất, chúng ta gọi là hưởng thọ. 60 tuổi mới được hưởng thọ, còn dưới 60 tuổi thì lúc cáo phó để hưởng dương thôi. Thí dụ đó, người đó 59 tuổi hưởng dương 59 tuổi, bắt đầu từ tuổi 60 gọi là hưởng thọ 60 tuổi. Thọ thôi nha. Khi nào người đó 70 tuổi, để muốn nói rõ ràng chút là trung thọ. Trung thọ là 70 tuổi cho tới 80 tuổi. 80 tuổi gọi là thượng thọ, từ 80 trở lên là thượng thọ. Từ 90 tuổi trở lên cho đến thậm chí 98 tuổi, 100 tuổi, chúng ta gọi là đại thọ. Thì cái đó là chúng ta quy định, chứ thọ nào cũng chết hết đó. Đâu. Nhưng mà chúng ta sống ở cuộc sống còn đối đãi. Quý vị nhớ, cuộc sống chúng ta là còn đối đãi. Đối đãi là gì? Lớn nhỏ, trước sau, phải quấy, tới lui, cho, nhận. Đối đãi mà. Thì cuộc sống còn đối đãi thì buộc lòng chúng ta phải xài một số những cái vấn đề trong xã hội để hầu đi kịp với xã hội, gần gũi với quần chúng, làm đạo thành đạo. Thì cái này á, trong Phật giáo gọi là gì? Thế giới tất đàn. Tất đàn nghĩa là thành tựu. Muốn thành tựu chúng sanh, thế giới ta sống sao, ta gọi sao, mình làm vậy. Ví dụ, một năm 365 ngày, tới ngày đó chúng ta gọi là cuối năm lột lịch ăn Tết ngày 1. Thế giới ta nói vậy đó, mình cũng nói y vậy, hết năm đến Tết. Chứ còn với cái nhìn trong sáng bằng trí tuệ, không có Tết nhất gì hết. Tết vang không? Vẫn ăn. Làm cho thật là long trọng ra kêu ăn Tết. Như chiều này cũng ăn Tết vậy. Chiều đó quá trời cũng ăn Tết vậy. Phải không? Nhưng mà tại sao tới ngày đó cũng bày y vậy cái kêu ăn Tết? Vậy thì cái chữ ăn Tết là thế giới, thế gian này ta nói vậy, mình cũng tùy thực mình nói vậy. Chứ thật sự ngày nào cũng giống nhau, dù đó ngày đó là ngày Tết, ăn không trúng cũng đau bụng như thường. À, rồi cái người làm trong bệnh viện vẫn phải đi làm, tại nhà thương vẫn mở cửa chứ không thể đóng cửa. Thật ra rồi bây giờ nè, ở xứ Mỹ này, Tết Việt Nam, mình có nghĩ là mình nghỉ thôi, chứ còn trên lịch tổng thể thì không được nghỉ ngày đó, đúng không? Thứ hai, thứ ba vẫn đi làm. Vậy thì Tết của mình mà có phải Tết người ta không?
Không.
Rồi Tết người ta mà có phải Tết mình không? Ta trang trí đèn ăn Tết, mình đi làm bình thường. Thấy không? Thành thử nói Tết thì mình nói vậy thôi. Chứ còn ngày nào trong ba... Thật ra hồi xưa tuần lễ 10 ngày. Tuần là 10 ngày lận. Bây giờ chúng ta giảm xuống tuần còn có 7 ngày. Ngày xưa một tháng người ta gọi là 3 tuần. Cho nên đó, bây giờ chúng ta gọi là một tháng 4 tuần. Nhưng mà trước kia là một tháng có 3 tuần, thôi vì một tuần tới 10 ngày. Rồi trước kia đâu có xài 1 giờ, 2 giờ đâu. Người ta xài giờ của chữ, giờ tí, giờ sủ, giờ dần, giờ ngọ. Thì ở cái thời điểm đó mà mình lại mình thấy tôi sẽ tới thăm chị 2 giờ nghe. Họ không biết mình nói gì hết. Phải không? Mình phải nói với người ta lát nữa tôi tới thăm chị giờ sủ nghe. Giờ tí là từ 11 giờ khuya cho đến 1 giờ sáng. Giờ sủ là 1 giờ sáng cho tới 3 giờ. Giờ dần là 3 giờ tới 5 giờ. Thì hồi xưa ta nói lát giờ dần nghe. Ông vua bỗng giận ai nó đem ra giờ ngọ. Chả. Bây giờ mà mình ra làm xã hội mình thấy chị ơi cho tôi bút giờ làm neo giờ ngọ được. Nói được không? Phải vậy không? Thế giới tất cần mà. Thế giới ta nói sao mình ta nói vậy. Đã đến lúc giờ ta không còn xài giờ dần giờ ngọ gì nữa hết trơn á. Ở Việt Nam á, tới bây giờ vẫn xài lịch ta. Mình qua nước Mỹ rồi là mình nói lịch Tây. Mình muốn mời ta ngày nào nói ngày Tây. Nhiều lúc Pháp Hòa thấy nhà khóa tu hàng năm là 1 tới 8, 1 tới 10 tháng 8. Tháng 8 Tây và tháng 8 Tà. Pháp Hòa cũng dạ, ở xứ Mỹ nói Tây. Vì hiểu ý vậy đó. Thế giới tất cả. Thế giới giờ ta nói vậy mình nói. Bây giờ thời đại này là không có còn mặc đồ xong cột cái sợi dây dấn theo cái sợi dây toàn ten để gặp nhau rút cái đó ra định tình tặng bảo bối gì nữa.
Là gì?
Bây giờ là hồi xưa là ta đeo cái sợi dây hay là cái túi thơm, cái đó kêu là bảo bối.
Đàn ông đeo, đàn bà đeo.
Đàn nào cũng đeo. Đàn nào mỗi cái nó, mỗi đàn nó có cái riêng của nó. Nó đeo toàn ten vậy mà gặp cái cô đó mình thương cái mình móc ra. Em giữ cái này 2 năm sau tới chỗ đó tìm anh. Bảo bối. Hồi xưa đeo để gặp người mình thích, mình thương, mình có đó mình tặng.
Cái đàn ông như đàn bà đâu làm vậy?
Hả? Có chứ. Khăn á. Bây giờ ta đâu có đeo nữa phải không? Thì quý vị thấy thế nào gọi là thời trang? Thời trang là cái gì? Trang là trang sức, trang điểm. Trang điểm, trang sức, ăn mặc hợp thời, hợp lúc thì gọi là thời trang. Ví dụ bây giờ đó, hồi có một dạo là thanh niên mặc quần jean ống rộng. Cái già qua cái dạo ống rộng cái túng lại. Thấy không? Ngày xưa mà ai mà mặc quần rách là không dám ra đường. Bây giờ nó mua cái quần về nó xé ra rách. Phải không? Thời trang mà. Hồi xưa cái quần hồi thời mình trước kia cái quần nguyên đó, nó mắc dữ lắm. Cái quần rách đó, nó dục đầy đường. Bây giờ vô mà cái chỗ bán quần jean rách nó mắc hơn cái quần nguyên. Bởi vì thấy không? Hồi đó mà ăn mặc mà nó sệ, ta cười muốn chết. Bây giờ nó mặc nó kéo xuống. Chỉ giữ lại chút cho có lệ thôi. Thời đó là gọi là thời trang.
Cái thật tài làm sao để mà chặn đứt được cơn sân của mình. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thôi cô đợi đi, khi nào Pháp Hòa chặn được. Giờ Pháp Hòa chưa chặn được. Thành ra cái câu hỏi của cô đó là một cái đề tài lớn cho con người. Đức Phật đã xác định với chúng ta bất cứ ai hễ là con người thì đều có 3 cái độc căn bản. Đó là tham, sân, si. Và có thể nói nó là ba cái chất độc ở trong chúng sanh. Mà mình có tu hành được hay không á là nhờ nó. Cho nên á, nó chính là ba người đệ tử đi theo Ngài Huyền Trang đi tỉnh kinh ở Ấn Độ. Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Ba người đó là đệ tử của Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là mình. Một con người bình thường không có phân biệt tà chánh gì hết. Và chính trong con người bình thường đó có đủ ba người đệ tử này. Mà chính muốn đi tới Tây Phương thỉnh kinh, nghĩa là mình muốn đi tới chân trời cao đẹp nào đó, như an lạc giải thoát ví dụ, không thể thiếu ba đứa đệ tử này. Nó mới đi theo phò mình tới Tây Phương thỉnh kinh được. Cho nên đừng có sợ. Cái quan trọng là khi nó lên mình biết. Cho nên á, Tôn Ngộ Không có cái dòng Kim Cô, khi nó lên cơn nó quậy thì Ngài Huyền Trang niệm chú nhức đầu, nó thần phục. Nhưng mà mãi mãi nó là đệ tử của mình. Mình bỏ không có được, tại không có nó mình không tới Tây Phương được đâu. Vì có tham cho nên mình mới tu bố thí. Vì có sân cho nên mình mới tu từ bi. Vì có si cho nên mình mới tu trí tuệ. Cho nên tham sân si mà ngược lại là gì? Là giới định tuệ. Không có nó thì làm sao có sân giới, sân định, sân tuệ được. Thấy không? Bây giờ mình tu á để làm cái gì? Học kinh, nghe pháp, ngồi thiền, niệm Phật. Để chi? Để cái tâm mình tịnh. Cái tâm mình tịnh á, khi nào sân nó lên mình biết. Khi nó lên mình biết rồi, mình biết là mình sân mình ở đây hồi là nó phát lửa nè, thì mình bước ra ngoài cái chỗ nào khỏi cái phạm vi mà cái sân này nó có thể phát triển được. Cứ vậy thôi. Nó lên, độ nó. Nó lên, cái mình độ nó. Cô đừng lo, tới tuổi nào rồi tăng xong nó cũng lên. Tới một lúc nào rồi là tự động con người mình đủ ba cao. Cao mỡ, cao máu, cao đường. Phải không? Mà thấp thì con cái nó còn thấp. Con người mình cũng thế. Hỏi bây giờ thầy tu thầy có sân không? Nếu thầy nào mà nói tôi hết sân á, nói chưa thiệt mà. Nói tôi còn sân, nhưng mà khá cái là tôi biết tôi sân, cho nên tôi có thể tôi giúp cho cái sân tôi lắng xuống. Mình hết là mình đồng phẩm. Bệnh mà giảm bệnh là mừng. Không dám nói hết. Uống thuốc mà giảm bệnh là vui rồi đó. Ta 7 giờ 7, 80 tuổi thì chân nó mỏi, nó đau, nó nhức, mà có thuốc uống nó đừng nhức, đừng mỏi là mình mừng rồi, chứ không có hết đâu. Mình chỉ có một cái đợi ngày hết thở thôi, chứ còn nó hết gì đâu. Cho nên người ta mới nói á, ba người Tôn Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Tại sao gọi là ngộ? Bởi vì mình biết nó gọi là ngộ. Thấy không? Mình sân mà mình biết mình sân thì gọi là ngộ, ngộ không. Vì có, vì sân cho nên tu cái trí, và có cái trí thì ngộ các pháp là không. Khi cô ngộ các pháp là không thì có pháp nào để cô dính nữa đâu. Ví dụ giờ nó chửi mình câu, mình buồn, mình giận. Như bây giờ mình quán lại coi cái câu đó là cái gì mà mình buồn. Chẳng qua mình là người Việt, mình định nghĩa cái câu đó nặng. Rồi mình còn lỗ tai, mình còn nhận thức cho nên nó nghe được. Đối với cái người không nghe, nó có nói ngàn tiếng nói nặng đó, người nó vẫn nói cảm ơn con nghe con khỏe không. Rồi nói bình thường. Cho nên cái duyên mà nó làm cho mình sân là căn mình còn. Nhận thức mình có, tiếng nó có, rồi phân biệt cái này nặng, này nhẹ, cái buồn, cái giận. Khi mà cô thấy các pháp là không, lời nói cũng không, mình cũng không, thì ngộ không. Mà người ngộ không thì cơn giận nó xuống. Rồi cái người trong cái bản chất của ngộ không, mình cũng có ngộ năng. Ngộ năng là gì? Là giác ngộ. Cho nên đem hết cái khả năng. Vì con người mình ai cũng có cái bản chất bình thường là tham. Mà bây giờ mình tham thì là tham ăn nè. Quý vị thấy heo trong Tây Du Ký đó. Tham ăn nè, tham ngủ nè, tham tiền nè, tham sắc nè, tham danh nè. Đó là năm cái tham căn bản của con người. Vì nó tham như vậy cho nên tu giới. Cho nên ổng còn được biệt hiệu là bát giới. Ổng tu 8 cái giới để ổng giảm cái tham. Mà người giảm cái tham rồi thì lấy cái năng, siêng năng tu tập để độ cái bản năng bình thường của con người, gọi là ngộ năng. Còn cái ông si á, si là cái bản chất si mê, nó không có nói ra, nó lầm lầm vậy đó. Cho nên trong 3 người đệ tử, ai là người im lặng nhất? Ông Sátan. Ổng có nói gì, ổng lâu lâu lên tới một vài tiếng rồi thôi, còn bình thường im lặng. Mà xong suốt đoạn đi, ai là người gánh tất cả những cái cực nhọc? Ổng. Cái gánh đó là tượng trưng cho si đó. Quý hiểu ý không? Mình là ngài huyền trang, mình là ngài đường tăng, có ý tu lắm, muốn đi tới Tây Phương lắm, nhưng mà đi mà không có ba đứa nó phò đi không tới. Người muốn tu mà không có tham sân si lấy gì tu? Phải không? Cho nên nhờ tham sân si cho nên mình mới phát triển giới định tuệ. Cho quý vị thấy là mỗi lần vô chuông mở không? Cốc bon, cốc bon, cốc bon. Tham sân si nó làm cho mình rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình tu rồi, nương tựa Phật Pháp Tăng Tam Bảo để trở về được, nhận được giới định tuệ. 3 tiếng mở trong cái khoảng vô chung mở. Cho mình tu á, không có hết, nhưng mà chỉ cần mình biết đó. Mỗi khi cô lên tức giận cô biết rồi, tìm cho nó một cái môi trường khác. Ví dụ như mình biết là nhiều khi mình đi chợ á, mình mua đồ á, cái món nào mà người ta bán trái đó nha, mình tóc mình lựa hết. Thí dụ bắp mà người ta bán trái, mình lột lựa lột lựa lột. Tới hồi người ta mình mua 2 trái thôi. Cái tới hồi mình nhìn, ủa mình đang làm gì kỳ vậy? Thì cái giây phút đó thôi, tự nhiên mình quên, nãy giờ mình lo, mình bám vô cái tham lựa đó. Mà người ta nhìn mình không hay. Mà thậm chí người ta thấy mình kỳ cục, ta bỏ đi, mình đó đó mình làm. Tới hồi mình giúp mình thấy xung quanh mình không còn ai, hoặc là bao nhiêu người đứng giờ mà tưởng sao lựa cho một mấy chục trái, mua 2 trái. Nhiều đó thôi. Thì mình tự tu là mình tự thấy cái đó. Đó, cái gì mà free đó hốt quá trời. Ăn không ăn, xài không xài, free là cứ hốt rồi. Thậm chí vừa hốt vừa gọi con ơi hết hốt. Mình chỉ cần thấy mấy cái đó là mình có tiến bộ trên đường tu tập.
Thì cái gì giả sử như bạn con mà ông sanh lên thì con phải dùng cái lời lẽ như thế nào để cái cơn sanh của ông nó dịu xuống?
Chắc phải đem pháo hoa về nhà. Dạ không phải. Thật ra pháo hoa cũng không thể có câu trả lời trực tiếp, nhưng mà cô phải hiểu được cái người mà cô sống chung. Khi ổng sân, cô làm gì để ổng giảm? Một, thí dụ ổng sân mà cô tiếp tục cô nói thì cô tăng trưởng cái sân ổng, mà cô im lặng cô đi thì cái sân này nó giảm. Tự cô phải biết được cái hoàn cảnh, cái chúng sanh mà mình sống chung. Cho nên cô biết không, ngài Huyền Trang là người biết rõ ba tánh tình của đệ tử mình nhất. Chỉ có mình mới biết, không? Cho nên người khác có cho mình câu nói khách quan thôi, cái basic thôi, nhưng mà không có trực tiếp đâu.
Bọn Phật, cảm ơn Thầy. Sanh là nói là con lính vụ. Bây giờ con khó nói, con không biết phải làm sao.
Nếu mà như vậy á, thì cô phải làm sao cô đừng nói những cái việc của người đó. Cái đó không phải mình nói dốc, nhưng mà mình biết người đó chưa có đủ cái khả năng tiếp nhận những cái lời, cái cách đó, thì mình vì mình thương họ mình không nói, chứ không phải là mình gạt gẫm gì họ. Mà cho dù cái gạt gẫm đó mình có nói nó không quá đáng thì cái điều đó nó không có gì cần. Thôi thì Pháp Hòa nghĩ là mình hết giờ, mình sẽ kết thúc ở đây. Thầy cảm ơn đại chúng nha, đại chúng về khỏe.